Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2011 ở chùa Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tamaja. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hùng danh cho bổn sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình gần hết cái trang đầu tiên. Trang đầu tiên thì tới cái đoạn mà Đại Nhật Tôn bảo Kim Cương Tát Đỏa rằng, tức là Phật Đại Nhật đó, bảo với Ngài Kim Cương Tát Đỏa rằng, ở trong một tâm Diệu Pháp Liên Hoa là 37 trí của Kim Cương Giới, hội thuộc trung đài tám kính sen, tức là phổ môn tam muội của thai tạng hội, thai tạng giới hội, tức là Diệu Pháp Liên Hoa là 37 trí, tức là 37 vị ở trong cái kim cương giới mặt đà la. Quý vị nhớ, thường thường mình vô trong cái chùa mà theo mật tông á, ví dụ như bây giờ quý vị đi sang mấy chùa bên Nhật chân ngôn tông á, thì họ còn giữ theo cái đó nhiều lắm. Thường thường họ thờ dĩ nhiên là tượng Phật ở giữa rồi, thì bên vách phía đông á, họ treo một cái mặt đà la. Cái mặt đà la gọi là đó là thai tạng giới, cái mặt đà la phía bên tây đó là kim cương giới. Hai cái mặt đà la đó thấy nhìn cái là thấy khác nhau liền. Quý vị nhớ rồi, cái mặt đà la mà thai tạng giới đó, thì hôm trước tôi có in ra cho quý vị. Quý vị coi theo cái hình đó thì quý vị thấy rõ rệt, tức là có tám cánh sen. Đúng là mình nói cánh sen nó không phải, bởi vì cái sen đó thì nó có cái hoa và có cái cánh hoa. Chứ còn cái lá sen đó là nó mọc riêng rẽ, nó mọc ở dưới nó vọt lên, nó mọc riêng ra, chứ không phải nó là cái hoa nó có những cái lá nó đâm bên ngang ra. Thành ra chỗ này người ta nói bát diệp đó. Diệp này tức là cánh sen, tức là mình phải nói là petal, tức là cái cánh hoa chứ không phải là cái lá. Quý vị để ý được đó, bởi vì nếu mà quý vị dịch ra giờ chữ lá đó thì tức là mình thấy cái bông sen đây, rồi lại có những cái lá sen khác nhau. Việt Nam mình cái danh từ lá sen nó khác, cái lá sen quý vị cắt rồi quý vị gói đồ gì phải không? Mấy người mà ta gói xôi người ta bán ngày xưa đó, mà cốm ở Hà Nội đó, ta bán cốm thì đi ra hái cái lá sen, người ta gói vào đó, hoặc người Huế đó thì người ta làm mấy cái món ăn người ta cũng gói trong lá sen vậy hả? Chứ không phải là cái cánh sen, cái này bát diệp này tức là tám cái cánh sen, tức là hoa sen nó có tám cánh. Người Nhật đó người ta theo chân ngôn tông rất là nhiều. Người ta ít khi nào đi chùa lắm, đi chùa người ta cầu cúng, rồi tới đầu năm đó thì người ta tới đó nhờ ông thầy xin mua mấy cái bùa đó đeo. Quý vị biết thì phải không? Nhưng họ có những cái đó, nó hay lắm. Thành ra họ làm cái origami tức là họ lấy giấy họ xếp đó, cũng xếp hình một cái hoa sen mà tám cánh, tức là tám cái lá sen, tám cái cánh sen như vậy. Thành ra ở đây quý vị thấy bát diệp đó tức là tám cái của hoa sen tám cánh, chứ không phải là tám cái lá sen. Vì nếu mình dịch ra là tám cái lá sen đó thì mình thấy tức là có một bông sen rồi tám cái lá nó mọc xung quanh, thì cái đó nó không phải ý đó. Tám cánh sen tức là của một tam muội của thai tạng giới hội. Thì cho quý vị thấy phân biệt ha, cái thai tạng giới với lại cái kim cương giới. Thường thường thai tạng giới đó tức là mình ví dụ mình mới vào tu á thì mình quán theo cái thai tạng giới. Thai tạng giới tức là cái dạ con, tức là cái từ đó mà mình phát sinh ra. Bắt đầu mình từ mình đuôi mắt mình chưa thấy gì hết, mình vào trong đó, mình nhập vào trong đó, mình mới mở mắt được ra được, mình thấy sáng rỡ ra. Khi nào mình thấy sáng rỡ thì mình nhập sang kim cương giới, tức là qua cái mặt đồ la phía tây. Qua cái mặt đồ la phía tây ấy, thì có 37 tôn, tức là 37 vị kim cương tát đoà này. Cái này quý vị theo cái nghi quỹ ấy, thì quý vị sẽ thấy tên của nó. Đúng ra có tới khoảng 108 vị nữa, nhưng mà 37 vị chính là như vậy. Và bây giờ quý vị hiểu 37 trí kim cương hội với lại tám cánh sen của thai tạng giới hội ha, nó khác nhau như vậy. Kim cương tát đoà lại bạch Phật rằng, nguyện xin diễn nói bát diệp tám cánh sen. Quý vị thấy ở đây là người ta mở ngoặc ra, người ta để tám cánh sen trung đài của Diệu Pháp Liên Hoa, tức là bây giờ xin ngài, bây giờ ngài giải thích về tám cánh sen. Bây giờ quý vị có cái hình mà về thai tạng giới mạng đà la đó, quý vị giờ cái đó là quý vị coi theo dõi cái đó mới được. Bởi vì nếu không thì quý vị khó thấy. Quý vị ngồi mà tưởng tượng không thì chịu à. Bây giờ Đại Nhật Bạch Già Phạm tức là Đức Thế Tôn Đại Nhật bảo Kim Cương Tát Đỏa rằng: hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ cho khéo. Các tôn thuộc bản địa Bát Diệp Trung Đài của Như Lai bí mật diệu pháp Liên Hoa, các tôn mà thuộc bổn địa, các tôn tức là các vị á, tức là các vị mà quý vị nhìn ở trong cái mặt đà la, quý vị thấy ở giữa có tám vị phải không? Hôm trước mình nói rồi, tức là cái ngài Bảo Tràng Phật là phía trên, rồi dưới ngài Khai Phu Hoa Vương Như Lai là phía bên phải của quý vị, rồi ở dưới là ngài Vô Lượng Thọ Phật tức là ngài A Di Đà, và phía bên tay trái đó là Thiên Cổ Lôi Âm Phật tức là bốn ông Phật, từ trên xuống dưới là Văn Thù Phổ Hiền theo chiều Kim Hồ nhé, tức là xen kẽ mấy ông Phật đó thì rất là Văn Thù Phổ Hiền Quán Âm và Di Lặc, rõ rệt ha, bốn vị Bồ Tát với lại bốn ông Phật, quý vị thấy rõ, rồi giữa xen kẽ mấy cái vị đó là những cái chày kim cang. Các tôn thuộc bản địa Bát Diệp Trung Đài của Như, tức là tất cả cái vòng mà tám vị này á, thì gọi là bản địa Bát Diệp Trung Đài, chứ không phải là có những cái dấu phết đâu. Bởi vì quý vị có dấu phết thì quý vị nghĩ là bản địa nó khác, Bát Diệp là khác mà Trung Đài nó khác. Thật ra Trung Đài tức là Bát Diệp tức là tám cái cánh sen này, Trung Đài tức là ở phía trung, về phía giữa này. Nó vì cái ông Tỳ Lô Giá Na là trung ương, rồi chung quanh là tám, rồi phía ngoài là những cái viện. Quý vị thấy là những cái viện khác nhau, quý vị thấy tất cả những cái đó, thì thường thường mình học cái bây giờ mình nói một hồi quý vị cũng không nhớ nổi hết cái đó đâu. Của Như Lai bí mật diệu pháp Liên Hoa thời phẩm tựa bao quát các tôn của Bát Diệp, tức là phẩm tựa đó, ở trong kinh diệu pháp Liên Hoa đó, thì cái phẩm tựa là cái phẩm mà nói chung hết cái đó, tức là lúc mà Đức Phật nói với lại các ngài, rồi các Bồ Tát, các Phật Đà La mà Hầu La Già rồi các gì tới nghe đó quý vị, nếu đoạn đó thì cái phẩm tựa đó tức là phẩm nói chung hết như vậy. Các phẩm trung gian hiện bày tám cánh Bát Diệp, các phẩm trung gian tức là các phẩm ở giữa cái đó, tức là cái phẩm đầu tiên là phẩm tựa, tất cả các phẩm từ cái phẩm đầu trở đi á, gọi là các phẩm trung gian hiện bày tám cánh Bát Diệp, tức là nói rõ hết về các Phật này. Và một phẩm khuyến phát kết quy vào tám cánh, 26 phẩm của khoảng giữa ấy là các tôn thuộc Bát Diệp Trung Đài. Phẩm khuyến phát thì các quý vị thấy, khuyến phát tức là Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát, tức là phẩm thứ 28. 28 là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát, thì phẩm 26 cái phẩm giữa, 26 phẩm của khoảng giữa ấy là các tôn thuộc Bát Diệp Trung Đài. Quý vị thấy rõ để hiểu cái điểm rồi, tức là nếu mà người ta ngồi người ta quán cái mặt Đà La này mà người ta kết với lại cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì người ta quán như vậy. Hai phẩm thí dụ phương tiện thí dụ tức là phẩm 2/3 là một cánh sen của A Xúc Phật ở phương Đông. Bây giờ quý vị thấy là tự nhiên là thành ra A Xúc Phật nó tức là ở phương Đông là đúng, bởi vì A Xúc Phật tức là ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì hôm trước mình nói rồi, tức là tùy theo cái mặt Đà La đó mà các vị Phật này trở nên khác nhau. Thành ra thay vì ở đây mình gọi là Bảo Tràng Phật thì cái Phật này gọi là Phật A Xúc, tức là cái ông Phật mà phía trên ngài Tỳ Lô Giá Na này, thay vì là ngài Bảo Tràng Phật thì là Phật A Xúc, tức là trong ngũ bộ Phật thì họ thay đổi như vậy thôi. Quý vị nhớ cái ngũ bộ Phật nó quan trọng dữ lắm, bởi vì từ ngũ bộ Phật mà nó phát sinh ra tất cả các Phật khác, cái này là cái khái niệm từ ngày xưa rồi. Thành ra quý vị mà thấy những cái tượng Phật ở trên Borobudur, trên Borobudur nó có 9 tầng phải không? Thì ba cái tầng trên cùng của nó là 72 tượng Phật ngồi trong mấy cái tháp đó. Quý vị nhớ thì nó giống như cái chuông úp ngược xuống. Quý vị có thấy những cái hình Borobudur rồi phải không? Đi thì chắc quý vị chưa đi nhưng mà ít nhất quý vị cũng thấy mấy cái hình đó gì. Thì người ta dở một vài cái chỗ cái tháp đó người ta dở lên cho thấy ông Phật cũng ngồi trong. Thì mỗi ông Phật đó người ta phân biệt ra được thì 72 ông Phật đó chỉ là tượng trưng cho 5 ông Phật khác nhau thôi. Tại sao? Tại vì mỗi ông Phật nó có một cái tư thế khác nhau và như bắt một cái ấn khác nhau, thì chỉ có 5 cái ấn, nghĩa là 72 ông, nhưng mà đúng ra là chỉ có 5 cái tượng Phật mà lập đi lập lại thành ra 72 cái. Quý vị có thể xem kỹ cái đó không? Xem thì về xem kỹ lại. Một vài cái học giả cũ á, tức là ngày xưa đó, thì người ta nghĩ là 7 Phật nữa, người ta lôi ra, nhưng mà trong 7 Phật đó thì quý vị thấy là 3 ông mới có cái ấn giống nhau. Thành ra họ không thấy được cái ngũ bộ Phật mà họ chỉ chăm chú vào số 7. Bởi vì ngày xưa họ cứ đọc trong kinh, họ cứ nói số 7, 7 này 7 kia đó, thành ra họ nghĩ như vậy thôi. Thành ra cái quan niệm của họ nó đổi. Cái nữa là ở trong những cái kinh, mà nhất là kinh Tây Tạng, họ viết về Phật hiền kiếp thiên Phật. Trong cái kinh hiền kiếp thiên Phật đó, thường thường bản chữ Hán của mình chỉ là hiền kiếp thiên Phật danh thôi. Tức là mình lạy lạy Phật từ Phật đầu tiên tới Phật cuối cùng, 1000 Phật thôi. Còn người Tây Tạng đó thì người ta vẽ hình ra. Cái kinh của người Tây Tạng của người ta đó là cái lá bối, nó dài, in ngang ra, và mỗi cái người ta vẽ một cái hình của Phật. Họ lật lật lên trong cái quyển kinh của họ thì cứ 5 ông Phật, rồi tới 5 ông Phật nữa, 5 ông Phật nữa, 5 ông Phật khác. Và mỗi ông Phật là có tên khác nhau hết. Thì 5 ông Phật đó nó cứ lập đi lập lại hoài những cái phù ấn giống nhau. Tức là họ ngồi những cái vị thế cũng là 5 ông thôi, chứ không có khác hơn. Mà nhân lên thành ra là 1000 vị. Thì dĩ nhiên quý vị thấy cái áo nó cũng hơi khác chút xíu hay gì đó thế thôi. Bởi vì người ta vẽ đó thì nó hơi khác. Nhưng mà quý vị nhìn thấy rõ nó là cái tay bất ấn hay gì đó là giống. Thành ra cái quan niệm về ngũ bộ Phật nó là rất là quan trọng ở trong cái Phật giáo cổ điển. Bởi vì bây giờ tôi nhắc lại trở lại nữa, hồi nãy tôi mới nói với quý vị thôi. Mà quý vị chắc cũng chưa biết được điểm đó. Tức là cái Kim Cương Thừa, tức là cái Mật Tông á, nó là cái sự phát triển của Bát Nhã. Quý vị nhớ mình học ngày Chí Khải Đại Sư phải không? Mình nói về Bát Nhã 22 năm rồi tới Pháp Hoa Niết Bàn đi. Thì sau cái thời Bát Nhã đó là thời của Mật Tông. Nhưng mà ông không có viết đến trong đó. Bởi vì đúng là trên thai Chí Khải Đại Sư đó là ngày là Tổ Thông Thiên Thai, Tổ Thiên Đài đó. Quý vị biết Tổ Thiên Đài gì phải không? Thiên Thai đó. Bây giờ quý vị về Việt Nam mà quý vị ở trên Bà Rịa đó còn cái chùa Thiên Thai. Thiên Thai là cái chùa Mật Tông. Mình nói Thiên Thai tức là tụng Pháp Hoa phải không? Đúng gì đâu có ai nói sai đâu. Thiên Đài Tông rồi Thiên Thai Tông tức là Tông Pháp Hoa. Nhưng mà đến kia thấy họ hành trì Mật Tông không hả? Sao mà quái đản vậy? Thành ra mình mới biết là như Ngài Long Thọ nói rõ, Bát Nhã đó tức là nhân thừa, Mật Tông đó tức là quả thừa. Khi quý vị đã hội được Bát Nhã rồi thì quý vị sẽ qua Mật Tông rất là dễ dàng. Còn nếu mà quý vị không hội được Bát Nhã thì quý vị không đừng nói chuyện Mật Tông chi. Bát Nhã tức là cái cao cấp của Đại Thừa. Nếu mà quý vị không tu Đại Thừa, không hành Bồ Tát Đạo, không bao giờ mình nhập được Mật Tông hết. Mật Tông đó là cái Đại Thừa Bồ Tát Đạo rất là lớn. À, quý vị thấy. Thành ra bây giờ mình hiểu như vậy. Mà rồi quý vị sẽ hiểu nữa tại sao ví dụ như Mật Tông người ta tổ của họ là Ngài Long Thọ. Quý vị nghe nói ông Long Thọ ông có làm phù phép thì đâu phải không? Ông có viết sách Mật Tông gì không quý vị? Hay là ông có làm bùa gì không? Không có dạy sách bùa nữa. Mà trong khi Long Thọ tức là nói về Trung Quán gì phải không? Tức là Ngài là viết ra cái bộ mà gọi là Đại Trí Độ Luận. Đại Trí Độ Luận nó tức là cái bộ 100 quyển đó. Tức là Ngài giải thích cái Đại Bát Nhã. Ngài nói gì tới Mật Tông không? Mà tại sao Ngài lại là tổ Mật Tông? Quý vị không thấy, không biết à? Quý vị biết cái gì phải không? Quý vị biết Ngài Long Thọ không? Mấy ông tổ lớn á, thì mình học cái đó đi. Chứ còn tổ nhỏ nhỏ thì sau này mấy ông chế ra thôi. Mình học theo theo cho vui thôi. Chứ Long Thọ là ông tổ lớn lắm ạ. Nagarjuna là Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ đó quý vị biết lúc mà Ngài sanh ra thì bố mẹ Ngài nói đi xem bói. Ngày xưa thì bao giờ cũng vậy, người ta đem đi xem bói. Người chấm số tử vi coi Ngài nó sống dài. Ông phán vô cho một câu thằng nhỏ này 7 tuổi nó chết. Không bao giờ sống dài gì hết. Bố mẹ rầu quá phải không? Nhỏ 7 tuổi nó chết, không có thế nào nó sống dài được, sống được. Hỏi thầy khác cũng vậy. Mấy thầy, thầy là mấy sau buồn quá. Tới 6 tuổi mấy mới nói thôi. Nếu vậy thôi bây giờ cho nó vô chùa nó ở đi. Họ may lên đó rồi các ngài tu làm phúc gì cho nó. Thì lúc mới có cái viện Nalanda. Quý vị biết viện Nalanda gì không? Bây giờ tức là nổi tiếng dữ lắm. Bây giờ thì bị tàn phá hết trơn rồi. Nhưng mà lúc đó nổi tiếng dữ lắm. Và chính Ngài Huyền Trang về sau cũng sang bên nước học thành luận sư cũng ở đó. Người Ngài Long Thọ lên lúc cái 6 tuổi mấy, lúc cái gần 7 tuổi leo trên đó, lên trên đó thì cũng nói ở đó có một ông thầy. Ông thầy cũng là Saraha. Ông Saraha này ông mới nói thôi bây giờ nhỏ này vậy, thôi tội nghiệp nó. Bây giờ muốn cho nó không chết thì giờ bắt nó vô này ngồi. Ngày mai là nó 7 tuổi rồi. Tại vì bữa nay bắt nó thức suốt đêm. Nó tụng chú Di Đà. Quý vị kinh khủng không? Tụng chỉ có một câu chú đó thôi. Chú Di Đà đó. Giống như hôm trước ở đây mà thầy Như Điệt có nói chú Địa Tạng gì đó. Quý vị nhớ Om Ha 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 Visame Ye So Ha đó. Quý vị nhớ cái đó. Quý vị Sa Ma Lý Sa Bà Ha gì đó. Quý vị xài đâu xài nhớ. Thì nên tụng mấy cái đó. Câu chú nó ngắn thôi. cô chú Vô Lượng Thọ ngắn thì thằng nhỏ này thì người ta nói sao phải nghe chứ, phải không? Rồi bố mẹ thì cười đó thì nói thôi bây giờ con cố tụng đi, không chừng phát chết được. Cái tụng sau suốt sáng sau sau không kết. Rồi thành ra chú Long Thọ mới lại ở đó luôn. Thì quý vị biết 7 tuổi mà vào viện nó đang làm học rồi, quý vị giỏi dữ. Mà cũng nhờ sao là nhờ cái mấy thầy bói cả chớn nói từ bệnh bạ thành ra mới nhét ông vào trong đó. Chứ nếu không thì bây giờ ông cũng đi chăn châu, xin lỗi, đi làm gì ở ngoài rồi phải không? Chứ đâu có thành ông tổ lớn như vậy được. Thành ra quý vị thấy tại sao mà ông Long Thọ lại là tổ mật tông như vậy. Rồi không những Long Thọ mà sao Vô Trước nữa. Thôi để thằng Thọng mình kể chuyện, chứ bây giờ nói nó ra ngoài đây hết trơn. Bây giờ mình nói 26 phẩm giữa thuộc các tôn của Bát Diệt Cung Đài rồi ha. Hai phẩm hương tiện thí dụ là một cánh sen của A Súc Phật ở phương Đông. A Súc Phật tức là bây giờ mình đổi cái này ra, thay vì tức là ngài Bảo Tràng Phật đó, tức là ngài ở phía trên của ngài Kỳ Lô Giá Na đó, thì bây giờ mình đổi thành A Súc Phật. Ba phẩm tín giải dược thảo thọ ký là một cánh sen của Phổ Hiền Bồ Tát ở Đông Nam. Tức là quý vị thấy theo cái chiều kim đồng hồ đi tới trên là Phổ Hiền phải không? Qua khỏi cái Bảo Tràng Phật, tức là ở đây người ta gọi là Phật A Súc, thì gọi là Phổ Hiền Bồ Tát, tức là ba phẩm đó là tương đương với của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Tín giải thuộc dược thảo và thọ ký. Phẩm hóa thành trụ là một cánh sen của Bảo Sinh Phật ở phương Nam. Bảo Sinh Phật nữa, tức là ở trước mình gọi đây là Khai Phu Hoa Vương Như Lai. Trong cái thai tạng giới Mạn Đà La đó là Khai Phu Hoa Vương Như Lai. Thì bây giờ họ đổi cái này là Bảo Sinh Phật. Thì cũng vậy thôi quý vị, tức là bốn Phật này đổi. Thường thường là Phật A Di Đà họ cũng đổi thôi. Cái Phật A Di Đà ngộ lắm, là cứ nằm ở đó thôi. Chứ còn mấy Phật kia đổi. Tức là thay vì là Khai Phu Hoa Vương Như Lai thì là Bảo Sinh Phật. Thì ba phẩm Ngũ Bách Nhân Ký Pháp Sư. Ngũ Bách Nhân Ký tức là Ngũ Bách đệ tử thọ ký này, Thụ Học Vô Học Nhân Ký này, với Pháp Sư tức là ba phẩm. Ngũ Bách Nhân Ký tức là hai phẩm khác nhau á. Ngũ Bách đệ tử thọ ký, Nhân Ký tức là Thụ Học Vô Học Nhân Ký. Ngũ Bách đệ tử thọ ký tức là thọ cho 500 ông đệ tử đó, Phổ Minh Phật đó quý vị. Rồi Nhân Ký tức là Thọ Học Vô Học Nhân Ký, tức là thụ ký cho ngài Anan với ngài La Hồ La. Pháp Sư là một cánh sen của Văn Thù Sư Lợi ở Tây Nam, tức là Văn Thù Sư Lợi phía dưới. Quý vị thấy ở dưới cái góc phía dưới đó, dưới ngày Khai Phu Phu Hoa Vương Như Lai. Từ 11 phẩm, từ phẩm Bảo Tháp đến phẩm Thần Lực là nội chứng thuộc đài chính giữa của Diệu Pháp Liên Hoa. Vì thế cho nên hai Đức Phật ngay trong Thủy Quang Đa Bảo Tháp là Du Không Hội. Đó, cái này quý vị thấy khác. Tức là thay vì ở giữa quý vị có một ông Phật thôi, tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, thì ở trong cái Liên Hoa đó họ vẽ là hai ông Phật. Thì trước mình nói rồi phải không? Quý vị thấy cái thai tận giới mà ở giữa thay vị của tại sao lại có hai ông Phật ngồi cặp kè nhau vậy? Thì cái đó là cái mặt Đà La của Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là cái ở trong này nói là hai Đức Phật ngay trong Tịch Quang Đa Bảo Tháp là Du Không Sông Hội. Đa Bảo Tháp tức là Phật Thích Ca với Phật Đa Bảo cùng chung nhau như vậy. Tức là quý vị sẽ thấy cái hình nó khác nhau, cái hình nó khác. Thay vì cái thai tạng như vậy thì họ vẽ khác. Bây giờ quý vị lên trên Google mà quý vị kiếm cái image nữa, thì quý vị kiếm cái mandala, cái Lotus Mandala, quý vị sẽ thấy nhiều cái nó vẽ từ bệnh bạ lắm. Nhưng mà cái nào mà quý vị nhìn thấy ở chính giữa của nó thấy có hai ông Phật, hình hai ông Phật thì cái đó là cái Liên Hoa này. Tức là cái đó. Trúc Lũy Dược Vương là một cánh sen ở phương Tây, Diệu Pháp Liên Hoa. Trúc Lũy là Liên Hoa Bộ Chủ A Di Đà, tức là ông Phật ở phía dưới Phật A Di Đà đó. Trúc Lũy, phẩm Trúc Lũy với phẩm Dược Vương. Diệu Pháp Liên Hoa Trúc Lũy là Liên Hoa Bộ Chủ A Di Đà, tức là Trúc Lũy là theo Phật A Di Đà. Tức là Phật A Di Đà đó sẽ là tượng trưng cho cái phẩm Trúc Lũy đó. Hai phẩm Diệu Âm Quán Âm đồng một cánh sen ở Tây Bắc, tức là đúng theo ứng theo cái ngày Quán Thế Âm. Quý vị nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thì cái Bồ Tát Quán Thế Âm này là ứng theo hai phẩm Diệu Âm với Quán Âm. Phẩm Đà La Ni là một cánh sen của Thiên Cổ Lôi Âm Phật ở phương Bắc, tức là phương phía bên tay trái, thì vẫn tên là Thiên Cổ Lôi Âm Phật. Diệu Trăng Nghiêm Vương là một cánh sen của Di Lặc Bồ Tát ở Đông Bắc. Di Lặc Bồ Tát lại nữa, mỗi phẩm, mỗi văn, mỗi câu đều có 8 cánh. Hai phẩm là phẩm Tựa, phẩm Dũng Xuất, duỗi tràn khắp tôn của 8 cánh Bát Diệp. Nhóm phương tiện thọ lượng hiển 8 cánh, An Lạc Thuyền Pháp đồng kết 8 cánh. Tức là hai phẩm, phẩm Tựa và phẩm Trùng Điền Dũng Xuất, tức là duỗi tràn khắp các tôn của 8 cánh. Tức là nói chung hết, chứ không ở một cái cánh sen nào. 8 cánh sen này thì hai phẩm này đều ở chung, đều tràn hết 8 cánh. Tức là đều ứng với tất cả 8 cánh. Còn nhóm phương tiện thọ lượng là hiển 8 cánh. những phương tiện đến thọ lượng đó, tức là hiện ra tám cánh này, còn an lạc biến pháp là đồng kết tám cánh, kết tám cánh tức là bắt dính hết lại tám cái cánh sen này, tức là phần ở chính giữa. Lại nữa, phương tiện chỉ có Phật với Phật mới tự chứng trung đại sạch tướng của các pháp, chỉ có Phật với Phật mới tự chứng trung đại sạch tướng của các pháp. Tức là bây giờ mình nói tới cái thật tướng, thật tướng tức là cái mà khi trước mình nói, nó là tức là cái pháp thân Phật. Bây giờ mình nói tóm lại hết. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất trở xuống là cửa đông. Cửa đông ấy, thì quý vị nhìn trong này ấy, cái chỗ mà ngày khai phu Hoa Vương Như Lai ấy, tức là ở trong này nói là A Xúc Phật ấy, là ở phương đông. Thành ra ông A Di Đà ở phía dưới đó là phương tây, còn phía bên tay phải đó tức là phương nam, và phía bên tay trái là phương bắc. Tại cái hình ngày xưa người ta vẽ kỳ lắm, người ta không có vẽ theo cái kiểu mà bây giờ của kêu quy ước bây giờ của mình. Quy ước La Bàn của mình ấy, tức là phía bắc là phía trên gì phải không? Thường thường quý vị bắc hoặc là quý vị đi lính xem bản đồ thì bao giờ cái quy ước của mình là cái hướng phía trên tức là phương bắc, phía dưới là phương nam gì, bao giờ cũng vậy. Nhưng mà ở đây đó, thì là cái hình vẽ theo kiểu của họ ngày xưa đó, thì cái quy ước của họ nó khác, hình ra phía trên nó lại là phương đông. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất trở xuống là cửa đông, Xá Lợi Phất lãnh kính sen ở đông nam, thí dụ là phương nam. Cái này quý vị thấy rõ, tức là ở trên này phương đông là phía trên, phương tây là phía dưới là chỗ Phật A Di Đà đó, ở phía bên tay phải của quý vị là phương nam, và phía bên tay trái là phía bắc. Giờ quý vị cứ đi theo đó mà thấy Xá Lợi Phất lãnh kính sen ở đông nam, thí dụ là phương nam. Tín giả thực thảo thọ ký là phương tây nam, hóa thành là phương tây. Ba phẩm ngũ bách nhân, ngũ bách nhân ký, cái này đánh dấu phết sai. Ngũ bách phết nhân ký, bởi ngũ bách tức là ngũ bách thể đệ tử thọ ký, còn nhân ký đó tức là thụ học vô học nhân ký, hai phẩm khác nhau. Quý vị nhớ hồi trước mình học rồi, chứ nếu mà đề ngũ bách nhân phết lại ký cái thì hai cái phẩm nó kỳ cục, nó không có những cái tên đó. Pháp sư tức là ba phẩm, phẩm ngũ bách đệ tử thọ ký, thụ học vô học nhân ký, và pháp sư là kính sen phương tây bắc. Hai phẩm bảo tháp và đề bà là phương bắc. Khuyến pháp Di Lặc 14 phẩm trước là các tôn của tám kính sen, một phẩm thọ lượng là đài chính giữa. Quý vị thấy cái này á, là giảng theo cái bố cục của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản dịch của Kumara Thập. Mà quý vị biết bây giờ thì mình biết là cái bố cục của Kumara Thập là không đúng, là sai. Bố cục của Chánh Pháp Hoa với lại bố cục của Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa là đúng, mà những cái bản chữ phạn ngày xưa nó còn lại là đều theo cái bố cục đó. Thành ra bởi vì cái ông Kumara Thập này đó, ông mới lấy cái bản của Quy Lư sang ống dịch, mà cái bản này là được vua sai dịch, thành ra mới nói là phụng chiếu dịch. Mà vua đã ra lệnh dịch xong rồi là ông mới nhét vào trong Đại Tạng Kinh, và ông bắt mấy ông sư mấy ông gì phải học theo hết. Quý biết ngày xưa vua tức là con trời á, vua tức là xếp sống, muốn sống là sống, muốn chết là chết này, chứ không phải bây giờ mình ở cái độ dân chủ mình còn dễ phải không? Chứ ngày xưa vua đừng có nói chuyện đó. Thì cho quý vị thấy chẳng hạn như cái ông Bất Không này á, ông cũng được vua Đường Thúc Tông cũng nâng đỡ, thành ra vì sao người ta ghét ông dữ. Quý vị tưởng tượng là ông thầy chùa này Bất Không này, mà ông là thực ấp Tam Thiên Hộ, tức là ông vua ông mới cho ông mới 3.000 căn nhà, 3.000 cái hộ gia đình á là phải nuôi ông á. Bây giờ mình nói tức là đóng thuế thôi, không phải không đóng thuế đâu. Bây giờ ông muốn cất chùa, ông mới muốn người nhà quét nhà gì ông sai kêu chùa này lại, là dân phải bỏ công ăn việc làm chạy lại làm cho ông, tức là cũng như nô lệ của ông. Quý vị tưởng tượng không? Bây giờ ông thầy chùa mà vậy, thành ra về sau tại sao quý vị hỏi kiểu tại sao mà về sau người ta lại ghét Phật giáo vậy, lúc lên lúc xuống, lúc thì tam vũ gì phải không? Quý vị nhớ phải không? Tam võ nhất tu tôn gì đó diệt Phật giáo dân luôn. Vì người ta ghét dữ lắm. Mấy ông này ông không mất công thi, ông không làm quan, không làm gì hết, không phải làm võ tướng, mà bây giờ nhào vô cái là ăn tiền ngon lành, nhờ mấy ông vua thôi. Thành ra quý vị thấy chẳng hạn như Bất Không thì nói cho ngay ông cũng có công phải không? Ví dụ ông dẹp giặc được như vậy cũng giỏi, rồi ông ấy phổ biến vậy cũng giỏi. Nhưng mà ông vua ông cho quá, vì khi mà ông vua mà ông nâng đỡ ông quá đó thì dân chúng người ta ghét, ganh tị. Thứ nhất là ganh tị, nó thấy như gì là kỳ, cái đó nó không hợp với lại cái thần tượng của dân chúng. Đối với người dân thường đó, thì một người tu hành đó là nó khác, nó không phải là một ông quan gì nữa. Trong khi ông trở thành ông quan Đại Hồng Lô, quý vị biết không? Đại Hồng Lô mà thực ấp Tam Thiên Hộ, tức là trời xếp xong rồi, Tam Thiên Hộ tức là hơn ông quận trưởng ngày xưa nữa. Mà hơn, bởi vì quận trưởng ngày xưa thật nữa thì lãnh lương thôi. Chứ còn ông này ông cần người làm gì đó, là 3.000 cái gia đình đó phải làm cho ông á. Ông cần bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc như gì đó, ông lại thấy cái nhà này thích, ông lấy là lấy, chứ ông có nói gì hết. Hay ông cần người làm, cần người nấu cơm, cần người thổi xôi hay là cần người tụng kinh gõ mõ, ông kêu cái là phải lên làm liền, cạo đầu, đem vô, xong. Ông kêu là làm á. Mà quý vị thấy ông kinh khủng lắm. Thì đó mình thấy hai phẩm bầu tháp Đề Bà là phương Bắc, Khuyến Phát, Di Lặc 14 phẩm trước là các tôn của tám quý sen. Khuyến Phát với Di Lặc á, Khuyến Phát là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát. Di Lặc là 14 phẩm trước. Bây giờ quý vị thấy tự dưng có phẩm Di Lặc. Quý vị nhớ mình học kinh chỗ Pháp Luân Hoa có phẩm Di Lặc không? Quý vị học rồi mà phải không? 28 phẩm nữa. Qua Chánh Pháp Hoa, qua Thiên Phẩm chỗ Pháp Luân Hoa 27 phẩm có phẩm là phẩm Di Lặc không? Có chứ, nhưng mà phẩm nó không tên là Di Lặc. Phẩm tựa, cái này là phẩm tựa. Ở trong này quý vị thấy rõ rệt không? Người ta nói hết nhưng mà không có nói tên cái phẩm tựa. Thế ra phẩm Khuyến Phát với phẩm Di Lặc tức là phẩm tựa. Thay vì cái ông này ông đề là phẩm tựa đó, thì ông đề là phẩm Di Lặc. Khuyến Pháp là phần Phổ Hiền Khuyến Pháp là phần sau cùng, phẩm tựa là phần đầu tiên hết. 14 phẩm trước là các tôn của tám kích sen. Thành ra cái này mình học rồi thì mình hiểu những gì hết. Bởi vì chỉ có trong phẩm tựa đó thì mới nói với cái ngày Bồ Tát Di Lặc gì phải không? Cái Bồ Tát cùng danh nhá. Bồ Tát cùng danh rồi ông đi ông tu chung với lại ngày Văn Thù á. Ngày Văn Thù mới nói với ông này, tại ngày xưa ông cầu danh ông đòi làm Phật, mai mốt ông sẽ thành Phật. Một phẩm thọ lượng là đại chính giữa, tỷ lô phân biệt, tỷ lô phân biệt tùy hỷ là một kính sen ở cửa đông tỷ lô, quý vị cái chữ này không có biết hòa đâu, tức là phẩm phân biệt công đức với tùy hỷ công đức là một kính sen ở cửa đông. Bất khinh là cửa tây, tức là bất khinh thường khi Bồ Tát đó. Thần lực là kính sen ở phương nam, tức là Như Lai thần lực. Trúc lũy là ở tây bắc. Dược vương là kính sen ở phương tây. Diệu âm quán âm là một kính sen ở tây bắc. Phật Đà La Ri là một kính sen ở phương bắc. Thì Diệu Ông Quán Âm cái này ở trên cũng giống Diệu Ông Quán Âm, tức là ứng với lại ngày Quán Thế Âm Bồ Tát, ứng với cái tượng ngày Quán Âm Bồ Tát trúc lũy cũng vậy. Rồi Nghiêm Vương, Nghiêm Vương tức là Diệu Trang Nghiêm Vương Bộ Sự, đó là đông bắc. Đông bắc là thừa hướng với lại cái ngày Từ Thị, ngày Di Lặc. Kim Cương Tác Đỏa Bạch Phật rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thời Văn Thù Phổ Hiền là bản tôn ư? À cái này hay. Cái này thì mới chứng tỏ về sau cái ngày chia làm bổn môn tích môn đó. Quý vị nhớ cái gì phải không? Trước mình nói đó, tức là 14 phần đầu đó, phẩm đầu đó, tức là tích môn, 14 phẩm sau đó, tức là bản môn đó, bổn môn đó. Tích môn với bổn môn trong Đức Đại Nhật Như Lai Bảo Tát Đoạ rằng như ông đã hỏi 14 phẩm trước của Diệu Pháp Liên Hoa thì Văn Thù Sư Lợi là bản tôn của các phẩm ấy, tức là tích môn. 14 phẩm sau của Diệu Pháp Liên Hoa thì Phổ Hiền là bản tôn của các phẩm ấy, tức là Văn Thù Sư Lợi là lúc này ngày nói cái trí, tức là dùng phương tiện đi từ cái tiểu thừa qua tới cái đại thừa. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là mấy cái phẩm tích môn đó, tức là phẩm từ phẩm 1 tới phẩm thứ 14 đó, tức là những phẩm dẫn dắt đi. Đức Phật mới giải thích tại sao hồi trước tôi dạy các ông như vậy mà bây giờ tôi lại dạy các ông như vậy. Không phải tôi giấu các ông, nhưng mà tại vì gì đó, quý vị nhớ nhớ rồi. Rồi phần sau đó là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, tức là cái hành hoạt của các ngài Bồ Tát như thế nào. Phẩm của ngài Bồ Phổ Hiền. Chính vì thế cho nên 14 phẩm trước thời Văn Thù Sư Lợi được kính ngưỡng làm đạo sư. Đăng Minh Phật xưa kia là đạo sư trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. À cái này hay, quý vị thấy không? Tức là quý vị nhớ ở trong đó mình nói Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh có 16 người con gì đó. Thì tức là ngày Văn Thù Sư Lợi. Thế cho quý vị thấy đó, Bồ Tát không có phải là đệ tử của ông Phật hoặc là tay sai tà lọt gì của ông Phật hết. Mà Bồ Tát chính là những vị cổ Phật ngày xưa, tức là các vị Phật hóa hiện ra. Thành ra hôm trước mình nói tới nó lui quay, mình chưa học á, hoặc là mình kiến thức mình còn thấp á, thì mình vô mình thấy ông Phật là phải thật là bự. Bồ Tát mình nhỏ gì, ngay bây giờ quý vị nhìn trong cái hình thai tạng giới Mạt Đà La này cũng vậy. Lúc mà người ta vẽ đó, thì người ta cũng vẽ bao giờ cũng vậy, cái ông Phật về chính giữa đó, Phật Tỳ Lô Giá Na là cái ông bự nhất. Ê, bự ế và cung ấy, chung quanh ấy, thì mấy ông Phật kia nhỏ hơn chút xíu. Rồi tới cái các viện Quan Âm, Thích Ca, Văn Thù, Di Lặc gì đó là những cái viện đó thì mấy ông Phật lại nhỏ hơn nữa. Rồi còn tới ngoại viện thì sau mấy cái ông Bồ Tát, mấy ông nhỏ này thì nhỏ xíu à. Phải không? Bởi vì cái quan niệm của họ nó giống, tức là họ tưởng tượng nó ra. giống như là cái ngày xưa mà quý vị thấy các vua chúa cũng vậy, tức là họ nghĩ ông vua là phải to, còn các quần thần là phải nhỏ hơn, thôi không dám được để gần, không dám được để tên chung với lại ông vua, ngang hàng với vua là không được, phải thấp hơn. Thành ra họ cứ nghĩ như vậy thôi. Trong khi đó Đức Phật dạy rõ rệt, tức là chúng sanh với Phật đồng một tính, tức là phải bằng nhau. Nhưng mà khi mà họ còn cái đầu óc phân biệt ra như vậy thì họ không bao giờ họ dám nghĩ họ là thành Phật nữa. Thành ra họ, tại sao mà họ tu mà ông thành Phật? Tại vì họ cái tinh thần cái bằng hạ nhìn liệt, tức là họ không thấy được, họ không dám nghĩ là mình thành Phật được. Thế thôi. Được cái ngưỡng làm đạo sư, Đăng Minh Phật xưa kia là văn thù đạo sư trong kinh Diệu Pháp Luân Hoa, nay vào cung rồng chỉ nói pháp hoa, giận nói cho long nữ, tức là nói ở trong cái phẩm Đề Bà Đà Đa, phút chốc thành Phật. Cái này quý vị nhớ rồi phải không? Tại vì nếu mà quý vị chưa học kinh Diệu Pháp Luân Hoa thì tới đây là quý vị mù mờ ở trên, nhưng mà quý vị đã học kinh Diệu Pháp Luân Hoa rồi thì vào đây quý vị hiểu liền gì, tức là cái đoạn mà ngài Văn Thù Sư Lợi từ cung rồng Ta Kiệt La đó mình xuống dưới đó rồi hóa độ cho long nữ. Phẩm An Lạc Hạnh là Văn Thù hỏi về hành an lạc. Tát Đoả bạch Phật rằng, Tát Đoả tức là ngài Kim Cương Tát Đoả này, Văn Thù Sư Lợi khi ở phẩm Đề Bà thời từ biển phun vọt lên tôn hình như thế nào? Quý vị thấy họ thắc mắc chuyện vớ vẩn, tức là lúc mà ông hiện lên như vậy, ông là Bồ Tát thì lúc ông hiện lên thì cái hình thù như nào? Tại vì nếu mà người ta nghĩ nếu mà ông xuống dưới cung rồng đó chắc ông cũng phải mang hình con rồng gì phải không? Ông mới xuống dưới đó ở đúng chứ? Chứ bây giờ như mình vậy mà mình không có đồ lặn, mình xuống dưới nước mình chết queo còn gì? Đức Già Na tức là Vayokana tức là ngài Đại Nhật Như Lai bảo rằng, bấy giờ Văn Thù Sư Lợi ngồi trên hoa sen ngàn cánh, đầu đội mão báu tám cánh ở biển lớn tự nhiên phun vọt lên. Tức là ngài Văn Thù Sư Lợi vẫn dùng cái báo thân, dùng cái báo thân, thành ra ngài không có chết. Bởi vì nếu mà ngài dùng cái ứng thân thì ngài xuống dưới là ngài bị ngộp thở chết queo. Đức Già Na lại bảo rằng Văn Thù Sư Lợi là trí mẫu của chư Phật ba đời. À, là trí mẫu là mẹ của chư Phật. Vì quý vị nhớ người ta nói thường thường nói trí tuệ là mẹ của chư Phật gì phải không? Trí mẫu tức là như vậy. Trí tức là trí tuệ, mẫu tức là mẹ. Tức là trí tuệ là mẹ của chư Phật. Tức là làm sao? Tức là cái trí tuệ mà sanh ra chư Phật. Tức là nếu mà con người mà tu hành nhưng mà không có trí tuệ là không bao giờ thành Phật được. Phải có trí tuệ. Nhưng mà có trí tuệ không chưa thành Phật, phải có thêm cái từ bi. Thì quý vị thấy từ bi với trí tuệ đó là Đức Phật bao giờ cũng phải có hai cánh. Hai cánh của con chim là như vậy. Nó quan trọng dữ lắm quý vị. Súc sinh trong cung rồng rất ngu, dùng trí của Văn Thù phá cái ngu của loài rồng, cho nên long nữ 8 tuổi ở khoảng sát na phát tâm bồ đề. Ở trong khoảng phút chốc phát tâm bồ đề. Quý vị biết tâm bồ đề rồi chứ. Tâm bồ đề tức là thượng cầu hạ hóa. Hoặc là mình nói dài ra thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Tức là trước tiên là mình muốn thành Phật cái đó. Tôi nhất định tôi thành Phật này, chứ tôi không có tu thành ông nào hết trơn. Tôi không có về phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Tàu, phương Bắc gì hết. Tôi thành Phật. Rồi, thứ nhất là thành Phật. Thứ hai là hóa độ chúng sinh. Tức là chúng sinh bao nhiêu tôi sẽ độ hết. Quý vị nhớ rõ rệt, bao giờ mình cũng nguyện như vậy. Ở trong khoảng phút chốc liền thành chính giác. Chính giác tức là sáng nét tâm bồ đề, tức là tam miệu. Tâm Bồ Đề chính giác tức là thành Phật, thành vì danh từ khác thành Phật. Thành ra quý vị thấy ở trong kinh nói rõ rệt phải không? Tức là ngài long nữ phút chốc thành Phật liền. Tát Đoả lại bạch Phật rằng 14 phẩm sau của Diệu Pháp Luân Hoa thì Phổ Hiền là bản tôn của các phẩm ấy, điều này có ý gì ư? Tức là phía trên này là nói về Văn Thù Sư Lợi phải không? Tức là nói về cái tích môn. Bây giờ nói như 14 phẩm sau của Diệu Pháp Luân Hoa thì gọi là bổn môn. Bổn môn thì cái ngài Phổ Hiền là bản tôn. Thì cái ý nghĩa là như thế nào? Đức Già Na tức là Đức Già Như Lai bảo rằng phẩm khuyến pháp ghi nếu kinh Diệu Pháp Liên Hoa lưu hành ở cõi Diêm Phù Đề mà có người thọ trì thì nên tác niệm này, tức là nên khởi cái niệm này ra, đều là sức uy thần của Phổ Hiền, tức là nhờ ngài Phổ Hiền mà mình có. Quý vị để ý đó. Nếu có thọ trì đọc tụng nghĩ nhớ chính đúng hiểu nghĩa thú ấy như thuyết tu hành thì nên biết người đó hành hạnh Phổ Hiền, tức là thực hành cái hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền thì quý vị nhớ 10 hạnh rồi phải không? Đại hạnh Phổ Hiền đó. Ví như nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả khoảng túc cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thỉnh tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Quý vị nhớ cái đó phải không? Thành ra cái đó 10 cái hạnh Phổ Hiền đó là luôn luôn mình học theo. Và khi mà mình học theo như vậy á, mà mình thọ trì đọc tụng cái đó thì sức uy thần của Phổ Hiền. Nếu mình đọc câu này ấy, thì mình nghĩ là ở nhờ cái ông Bồ Tát Phổ Hiền ông xuống ông giúp mình. Nhưng mà không phải cái đó, tại vì mình hành theo Phổ Hiền thì mình thành ra Phổ Hiền. Quý vị hiểu cái điều đó, tức là quý vị hành cái hạnh Phổ Hiền, quý vị thực hành theo hạnh Phổ Hiền thì quý vị là Phổ Hiền rồi. Thì tức là quý vị đấy, nếu có thọ trì thì nên biết người đó hành hạnh Phổ Hiền, nói rõ rệt như vậy. Tức là nhờ sức uy thần của Phổ Hiền, không phải là nhờ cái ông bây giờ mình tới mình cũng Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát mình xin ngài cho con giúp cái này giúp cái kia giúp cái kia đi về thôi, cũng vậy không. Bao giờ mà ngài tới giúp mình phải chuyển, quý vị, quý vị nhớ rõ rệt phải không? Thì trước mình nói rồi phải không? Tức là ông Phật ông nói với ngài A Nan, tôi không bảo là ông không tu, nhưng mà ông tu cảnh chứ ông không tu tâm. Ông cứ chạy theo ông sửa cái chùa, ông sửa cái lồng, ông sửa cái lồng đèn, ông lo cái chuyện gì không à? Còn cái tâm ông không có sửa. Thành ra ông thấy ông, tôi đi vô trong này cung phi mỹ nữ chẳng ăn thua gì hết, ông lú đầu ra cái nó chụp dính liền. Quý vị thấy rõ rệt vậy không? Bởi vì khi mà mình tu theo cái hạnh đó thì mình thành đó. Bây giờ tôi mới nhắc lại quý vị ngày vô trước. Ngày vô trước với lại ngày Long Thọ á, là hai cái ngày mà cũng như là tổ của mật tông. Bây giờ ngày Long Thọ thì quý vị biết rồi phải không? Ngày Long Thọ thật ra ngày không có dạy nhiều về mật tông, nhưng mà vì ngài dạy cái bát nhã, mà bát nhã tức là nhân, mật tông là quả. Còn ngày vô trước thì nói cái gì đâu, quý vị nhớ ngày vô trước dạy cái gì về mật tông, quý vị thấy ngài dạy Bồ Tát hạnh gì không phải không? Đúng không? Asanga đó. Thế ngài nó biết về Bồ Tát hạnh gì không? Tại sao lại nói là tổ mật tông? Quý vị nhớ cái chuyện của ngài vô trước không? Ngày vô trước đó là ngày muốn tu lắm, mà những người Tây Tạng hoặc những người gì người ta rất là tôn trọng ngày vô trước, bởi vì ngày vô trước là cái gương để cho mình tu theo như vậy. Ngày đi tu ngày nó thật tình là ngày xưa tu hành thì cứ việc cạo đầu vô trong rồi ngồi rồi đọc mấy cuốn kinh rồi ngồi quán rồi ngồi niệm Phật rồi ngồi tham thiền rồi làm gì thôi rồi mong nó chứng đắc được cái gì nữa. Chứ thật ra tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ là quý vị có phước dữ lắm. Rất nhiều học giả, rất nhiều những các thầy, các người mà người ta nghiên cứu Phật giáo rồi đó, người ta truyền trao lại cho quý vị. Thì cho quý vị dễ quá, bây giờ nó bưng đồ ăn nó làm sẵn nhiều. Cái ngày xưa nó khổ lắm. Ông Asanga đó, tức là ông vô trước, ông đi ông nhập thất. Quý vị biết nhập thất bên Tây Tạng gì phải không? Khổ sở dữ lắm ạ. Quý vị coi trong Đồng Tuyết Sơn, hay là quý vị coi mà cái phim về Tây Tạng đó, vô hôm đó là lạnh ngắt trong một cái động đá như vậy, không có gì chung ở trong đó. Chung 3 năm trời ở trong đó, ông mới tụng kinh, ông mới tham thiền, ông ngồi quán, râu tóc dài thòn ở trên người thì hôi hám bình thiểu hết. 3 năm trời ông nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy mình mọc cánh, chẳng thấy mình mọc đuôi, chẳng thấy khác gì khác hết. Tới giờ cũng đói bụng như thường, mà tới giờ chuột bụng cũng mắc đi cầu như thường, chẳng có xe đi rồi được. Ông đứng thử mà bây giờ mình bay xuống dưới kia chắc là vỡ đầu chết queo gì, đầu bay cũng được. Nói trời ơi, bây giờ 3 năm trời phí sức uổng công, thôi đi ra ngoài đời chưa rồi. Thì ông xách đồ đi xuống, xách cái gậy đi xuống, đi xuống đi dọc đường thấy một người ta ngồi, người ta lấy miếng sắt nhỏ ta mài mài ở trên cái lông con thú, cái da con gì không biết nữa. Thì ông nói ông ngồi ông làm gì đây? Tôi mài để tôi làm kim. Ông nghe vậy ông đi thế đi, xong rồi ông ngẫm nghĩ, trời đất, người ta ngồi đó người ta mài miếng sắt để mà thành kim còn được, thế tại sao mình ở đây mình nói là mình đi tu mà giờ mình chưa thấy là mình bỏ? Cái tinh tấn là cái gì? Ông lại trở lại, ông leo vào trong động ông ngồi nữa. Nhưng ngồi rồi ông lại tiếp tục quán thiền tụng kinh bái sám lạy Phật đủ thứ. 12 năm nữa quý vị, tức là 15 năm liền, nhìn hoài tới lui chẳng thấy ngầm niệm Phật lạy Phật cho con được gặp Phật Di Lặc. Ngày xưa thường thường người ta nghĩ vậy, tức là Phật Thích Ca chết rồi thì bây giờ tới Phật Di Lặc đi, giống như Việt Nam mình nói tới hội Long Hoa gặp Phật Di Lặc rồi đó, quý vị nhớ. À, gặp Phật Di Lặc ngoài, ông Phật Di Lặc bây giờ ông ở đâu mà xong mình lại hoài chẳng thấy ông lú đầu ra gì hết trơn. Đi thôi, 12 năm rồi thì lúc ông già, ông lớn tuổi chứ cũng chưa già lắm, nhưng mà ông coi như hết cuộc đời gì phải không, còn mười mấy năm trời vậy. Thôi đi xuống bỏ tu luôn, ông chống gậy ông đi xuống, đi xuống dưới đó. Nhưng mà trong thời gian đó ông quán và ông ngồi thiền, ông niệm Phật bái sám, cái tâm ông nó đổi tới đâu mình không biết, quý vị thấy không? Tại vì người ta chưa có sử dụng ngoài, người ta chưa biết được. Ông đi xuống một cái thì quý vị tới chuyện này, khúc này là quý vị biết chuyện ông rồi, gì phải không? Ông xuống, ông đi dọc đường thì ông gặp một con chó bị ghẻ. Đó, quý vị biết chuyện ông rồi gì? Con chó bị ghẻ. Thì ông thò xuống, ông lấy tay, ông tính cậy mấy cái mục ghẻ cho con chó. Mà ông thấy tội nghiệp, bây giờ cậy ra thì nó bị lở, nó đau. Cái ông xuống, thè lưỡi, ông liếm cái mục ghẻ cho con chó, cái chó già. Khi mà ông thè lưỡi, ông liếm con chó xong một cái, thì con chó lập tức hóa hiện là thành Phật Di Lặc, thành Bồ Tát Di Lặc ngồi như đó. Ông vô trước ông nói, ủa, ngài Di Lặc, tại sao tôi ở trong động kia, tôi tham thiền bái sám, tôi lạy ông mười mấy năm trời mà ông không hiện ra, tới bây giờ đây ông mới hiện ra. Ông Di Lặc nói, không phải, tôi luôn luôn ở bên cạnh ông, tôi luôn luôn ở với ông, nhưng mà tại vì ông không thấy tôi thôi. Khi mà ông khởi cái tâm từ bi ra, bởi vì từ thị tức là Di Lặc tức là khởi cái tâm từ bi, quý vị nên nhớ điểm đó đấy. Quý vị đừng có nghĩ từ bi tức là Phật Bà Con Âm không. Quý vị mà muốn đến Hội Long Hoa, muốn gặp Bồ Tát Di Lặc ấy, là quý vị phải khởi cái tâm từ. Vì tên của ngài Di Lặc Maitreya đó tức là từ thị, tức là ngài có cái tâm từ rất là lớn. Và khi mà ông khởi cái tâm từ đó ra thì ông trở thành Phật Di Lặc. Thì ông với tôi nó cùng là một hết. Thế ông vô trước thì nói thật, ông tu tới cỡ đó, ông hiểu tới cỡ đó, nhưng mà ông vẫn còn chưa tin. Ông nói, nhưng mà làm xong tôi tin được là lại xong là ngài ở với tôi rồi. Bây giờ nếu mà ông không tin tôi nhá, thì bây giờ ông cõng tôi lên đi, thì ông đi vào làng xem. Khi ông vô trước ông mới cõng ngài Di Lặc lên trên vai á, rồi đi vào làng, giống như quý vị coi phim Hàn đó mà. Thấy con trai con gái nó cõng nhau đi nhậu xìn xìn, cái nó cõng nhau hết đi vào trong làng. Đi vào trong làng thì chẳng ai thấy ông làm gì hết. Thấy có cái ông này tại sao đi chống gậy đi mình không à? Chỉ có một bà già, bà hỏi, ủa, tại sao ông lại vác cái con chó già này trên lưng không? Lúc ấy ông vô trước mới bừng tỉnh ra. Ông mới khởi tâm từ ra, ông mới biết hành xử cái tâm từ, thì ông thấy Phật Di Lặc đó. Những cái người mà phàm phu ấy, người ta không thấy gì hết, người ta chẳng thấy. Bây giờ Phật có hiện ở trước mặt người ta cũng thấy được. Còn trong khi bà già kia là bà tu, bà niệm Phật, nhưng mà bà vẫn không ngộ đạo được. Thành ra bà cũng chỉ thấy cái con chó già thôi, chứ bà không thấy cái con chó già đó chính là ngài Di Lặc. Quý vị thấy điểm đó. Thành ra tức là mình lúc đó là mình thành Phật chứ phải. Như thuyết tu hành thì nên biết người đó hành hạnh phổ hiền, tức là cái người đó người ta là thành ra phổ hiền Bồ Tát. Chứ chẳng phải gì, bây giờ mình nói thành phổ hiền Bồ Tát nói cho nó nặng, cho nó lớn gì phải không? Mà sự thật nó là như vậy. Tát đọa lại bạch Phật, tức là kim cương tát đọa bạch Phật, bản tôn của chư pháp liên hoa là phổ hiền lại có cạn sâu hơn. Tức là sao như vậy? Bởi vì nếu mà ngài phổ hiền Bồ Tát nó có 10 cái hạnh như vậy thì làm gì có hạnh nào mà sâu mà nông được, phải không? Tức là hạnh nào mà lớn, hạnh nào nhỏ được. Đức Già Na, tức là ngày Đại Nhật nó nói, ông tự mình là phổ hiền, tại sao lại hỏi tự ư? À, quý vị thấy rõ. Ông tự mình là phổ hiền, tức là ông đã là phổ hiền rồi đó, mà ông lại còn hỏi như vậy à? Tại sao lại hỏi tự ư? Phổ hiền cạn sâu có 5 lớp khác nhau, tức là đẳng giác phổ hiền, diệu giác phổ hiền, bản giác phổ hiền, văn tự phổ hiền và thật tướng phổ hiền. Cái này thì nó liên quan đến cái tam thân. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nói qua tới cái này nữa thì nó rắc rối, chắc quý vị cũng không hiểu được. Nhưng mà đẳng giác phổ hiền tức là cái hạng cao nhất, diệu giác bản giác á, tức là cái phần báo thân, văn tự với thật tướng phổ hiền á, tức là cái ứng thân. Thứ nhất, đẳng giác biến hóa phổ hiền là phổ hiền ở cánh sen đông nam, thuộc 8 cánh sen của chư pháp liên hoa, lại phẩm quyến phát từ phương đông đến là phổ hiền vậy. Thứ hai, diệu giác phổ hiền tức là bảo sinh Như Lai ở cánh sen phương nam, thuộc 8 cánh sen của chư pháp liên hoa. Thứ ba, bản giác phổ hiền là bản giác Đại Nhật Như Lai ở trung đài của chư pháp liên hoa. Thứ tư, văn tự phổ hiền là một chữ căn bản của chư pháp liên hoa, chữ A chẳng sinh trong vòng khắp pháp giới là phổ hiền vậy. Thứ năm, thật tướng phổ hiền tức thật tướng của các pháp trong chư pháp liên hoa là phổ hiền vậy. Ở trong này quý vị thấy có cái văn tự phổ hiền đó, là một chữ căn bản của chư pháp liên hoa. Thì cái này á, về sau á, các ngài trong chân ngôn tông, tức là các ngài trong mật tông á, mình lấy cái chữ A này khi quý vị viết ra thì quý vị biết cái này là Tỳ Lô Giá Na Phật. Hôm trước tôi có kể cho quý vị nghe rồi phải không? Thì rồi ông Kem ông về Việt Nam đó, thì ông mua được một mớ, những cái hình gọi là hình dân gian gì đó, bùa chú gì đó ở Việt Nam. Bây giờ họ bán Việt Nam thiếu gì, mấy cái chùa hoặc là mấy cái người đó, người ta ngồi người ta khắc bản, người ta in mấy cái đó ra. Thường thường đầu năm ở ngoài Bắc nó cũng giống như bên Nhật, tức là mấy cái nhà đó họ đi họ mua mấy cái đó, hoặc họ lại chùa họ mua mấy cái tấm bùa đó họ về treo, họ treo ở nhà đó, dán ở nhà để mà hoặc là chấn trạch hoặc là bùa gì đó thì tùy theo họ. Thì mình cũng tin cái đó nhiều. Ở trong đó thì vì ông Kem này ông ấy là giáo sư về nhân chủng học, tức là humanity, humanist, ông dạy về cái đó. Thì giờ ông đi ông nghiên cứu những cái đó, không những Việt Nam mà bên Singapore, bên Tàu, bên Nhật đó, là ông nghiên cứu hết, ông mua rất nhiều tài liệu đó. Thì trong những cái tài liệu hầu hết ông mua là những cái miếng bùa rồi, phải không? Thì trong đó nó có miếng nhỏ xíu à, mà tôi có chụp hình lại, chụp hình lại hôm trước thì như tôi có nói với quý vị rồi, nó là cái mạn đà la Việt Nam. Trông nó rất là thô sơ, nó không có gì hết, nó chỉ là vẽ giống như là những cái vòng, giống như là quý vị mà chơi phóng tên, phải không? Phóng tên quý vị thấy những cái vòng đồng tâm như vậy thôi. Nhưng mà ở trong mỗi cái vòng đồng tâm vậy họ vẽ riêng ra thì có một cái chữ phản, cái chữ trung ương của nó là chữ A. Thì bây giờ tôi cũng nói sơ cho quý vị biết thôi, chữ A trung ương là chủng tử của Ngài Tirojana. Mỗi ông Phật có một cái chủng tử, mỗi tên Phật nó có một cái chủng tử khác nhau, mỗi tên Bồ Tát đều có một cái chủng tử khác nhau. Thành ra khi mà nói những cái tên, những cái tôn như vậy mà quý vị nhìn thấy như vậy thì nó rất là dễ hơn là vẽ cái hình như vậy. Bởi vì cái thai tạng Mạt Đà La mà quý vị vẽ hình như vậy nó công phu dữ lắm, mà vẽ mất công nữa. Còn trong khi cái kia người ta vẽ vòng ra thì thấy toàn là những chữ phạn không, những chữ phạn thật ra cũng phải nguyên chữ nữa, chỉ là một cái âm nữa thôi. Thì chữ giữ ở chính giữa của nó là chữ A, mà chữ A nó không có ba cái chân và nhường chân. Bây giờ mình nói cái thai tạng giới với cái kim cương giới. Cái thai tạng giới đó thì cái chữ A của Ngài Tỳ Lô Giá Na đó là chữ A thường theo chữ Siddham, tức là viết chữ A vậy thôi, xuống xong. Còn ở trong cái kim cương giới đó thì cái chữ A đó cũng viết chữ A như vậy, nhưng mà thêm ba cái chân khuyết. Thì nếu quý vị thấy hai chữ đó, ủa tại sao hai cái khác nhau, thì quý vị biết cái mà chữ A mà có thêm ba cái chân khuyết đó tức là kim cương giới, còn cái mà không có ba cái kia là thai tạng giới. Vì thai tạng giới tức là lúc bắt đầu sinh ra, kim cương giới là lúc mà thành tựu rồi, quý vị nhớ cái đó. Nên thành ra họ làm hay lắm, tức là họ quán cái này. Chắc là ngày xưa tôi nghĩ là các phải là các vị cao tăng hoặc là các ngài theo mật tông, bởi vì hỏi ông thì ông nói cái này ông mua ở trên Bắc Ninh ấy, trong cái chùa cũ nào ấy, có cái chùa xưa lắm, họ in mấy cái đó rồi họ bán ngoài. Để thật ra bây giờ mấy ông sư ở đó thì cũng là nhà nước tuyển dụng thôi, dạy cho thành sư. Chứ hỏi bây giờ xài mấy cái đó mấy ông cũng đâu có biết là gì đâu trời, mà đọc cũng không biết đọc làm sao nữa. Thì ông nghiên cứu những cái đó, ông đem về thì ông thấy như vậy, ông cũng biết như vậy thôi, ông tưởng là cái bùa gì thôi. Thì tôi nhìn như vậy ông thấy cái đó nó cái mặt Đà La. Thành ra quý vị thấy cái này gọi là văn tự phổ hiền, là diệu pháp chữ A chẳng sinh vòng khắp giới là phổ hiền vậy. Thành ra khi mà quý vị đọc ở trong kinh Đại Nhật đó, kinh Đại Nhật nó thì ở trong nó có những cái chủng tử hết, những cái câu, những cái câu chú, và mỗi câu chú ấy, thì về sau cũng có những cái chủng tử, tức là mỗi một chữ ấy, tượng trưng cho một vị nào đó và liên hệ kết với những cái ấn. Thứ năm, thật tướng phổ hiền, tức thật tướng của các pháp trong diệu pháp liên hoa là phổ hiền vậy. Thật tướng phổ hiện tức là thật tướng của tất cả các pháp trong diệu pháp hòa, quý vị biết. Lại nữa, kim cương giác đỏ bạch Phật rằng có tự tính thân phổ hiện, tự thọ dụng thân phổ hiện, tha thọ dụng thân phổ hiện, biến hóa thân phổ hiện ư. Rồi cái này thì bây giờ lại rắc rối nữa phải không, quý vị hiểu mấy cái này không? Hiểu giỏi quá, mà thật ra chắc là mình không hiểu nhiều. Cái này nó đúng là cái tam thân, tự tính thân phổ hiện tức là cái pháp thân, tự thọ dụng thân phổ hiền với tha thọ dụng thân phổ hiền là thuộc báo thân, biến hóa thân phổ hiền là thuộc ứng thân. Quý vị nhớ pháp thân, báo thân, ứng thân rồi gì phải không? Mình học từ trước rồi, mình nói rồi. Giờ mình nói tới nó lùi vài thì bây giờ nó còn có 5 phút nữa. Tự tính thân phổ hiền tức là cái bản chất, cái tự tính của Ngài, tức là cái pháp tính, cái pháp thân Phật. Tự tính thân phổ hiền, cái này dễ hiểu rồi phải không? Nhưng mà tự thọ dụng với tha thọ dụng phổ hiền là cái báo thân. Trong cái báo thân thì có tự thọ dụng với tha thọ dụng. Nếu mà quý vị biết tiếng Tàu thì dễ hiểu, quý vị không biết tiếng Tàu thì hơi rắc rối, nhưng mà thật ra nó đâu có gì đâu. Thọ dụng tức là hoặc là thụ dụng, thọ hoặc thụ tức là nhận, dụng tức là dùng, thụ dụng hoặc thọ dụng tức là nhận dùng, tự tức là mình, tha tức là người ta, người khác, chúng sinh. Dễ hiểu gì phải không? Tự thụ dụng phổ hiền á, tức là nhận dùng cho mình, tha thụ dụng á, tức là nhận dùng cho chúng sinh. Thành những cái báo thân để mà thụ dụng cho mình hoặc là để thụ dụng cho chúng sinh thì đều là cái báo thân hết, nhưng mà cái mục đích của nó khác thôi. Tức là ví dụ bây giờ ông Phật, bây giờ mình nói Phật A Di Đà, mình làm lên, đứng lên rồi có hào quang, rồi chớp 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 chớp, rồi gắn điện chớp chớp, xong rồi bên cạnh lại có Phật Bà, rồi Quan Âm, rồi Thế Chí đứng bên cạnh nữa, thì cái đó là tha thọ dụng. Mình tượng cái báo thân lên thôi, để mà mình ở đây mình theo lại, vì cái tượng Phật đó là tha thọ dụng. Chứ còn tự thọ dụng thì Ngài không cần những cái báo thân đó, quý vị nhớ không? Ngài sẽ ứng thân thành Phật Thích Ca. Thành ra cái tự thọ dụng với cái tha thọ dụng đó tùy theo Phật. Đó là mình nói theo Phật, còn ở đây mình đang nói tới Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền mà tự thọ dụng của Ngài ấy thì Ngài không cần nữa, bởi vì Ngài đã hành những hạnh Phổ Hiền rồi. Tha thọ dụng ấy tức là Ngài phải đi ra ngoài, Ngài dùng những cái hạnh để mà giúp chúng sinh. Tức là Ngài nói thôi con là bây giờ con nên thọ giới Bồ Tát đi, tốt lắm, trời ơi thọ giới Bồ Tát thì được cái này được kia. Thì mình nghĩ vậy, trời ơi thọ giới Bồ Tát chắc cũng được cái này ngon lành quá, chụp cái hình coi cũng giống thầy chùa đứng đeo chẳng hạt kia phải không, đẹp. Thì cái đó là tha thọ dụng thôi. Chứ còn nếu mà mình đã hiểu được cái lý của nó, tức là cái tự tính thì nó khác này. Thành ra tự thọ dụng với tha thọ dụng đó là thuộc cái báo thân, biến hóa thân Phổ Hiền. Tức là cái quý vị thấy tượng Ngài Phổ Hiền mà ngồi trên con voi trắng đó, có sáu cái ngà vậy đó, thì tức là cái đó là biến hóa thân của Ngài. Biến hóa thân đó, tức là cái ứng thân, tức là mình tưởng tượng ra cái Ngài Phổ Hiền nó như vậy, thì mình nghĩ như vậy thôi. Chứ bây giờ thấy cái ông Bồ Tát nào mà ông tối ngày ông cưỡi voi ông đi phiền dữ phải không? Cưỡi voi thì xin lỗi quý vị cũng phải có thằng nài ấy, không có nài cũng phải có người đi theo được mà hốt phân nó voi ỉa thằng lum cũng phiền dữ lắm phải không? Thành ra cái thực tế nó khác. Nhưng mà nếu mà mình tưởng tượng ra như vậy thì mình nghĩ nào cái này nó lớn, cái này nó hay thì thôi. Tức là biến hóa thân của hiền là như vậy. Thành ra năm cái thân này ấy, tức là tương ứng với lại ba cái thân cây cây a đó, tức là pháp thân, bảo thân và ứng thân. Đức Già Na tức là Đức Nhật Lợi Nhật Như Lai bảo rằng thứ nhất tự tính thân Phổ Hiền kinh Hoa Nghiêm bày chỉ theo như như chẳng y theo cõi nước là tự tính thân Phổ Hiền vậy. Đây, quý vị thấy là nói qua kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm tức là cái kinh đầu tiên mà Đức Phật nói, quý vị nhớ phải không? Tức là kinh về Bồ Tát Đạo, mà Bồ Tát Đạo cái này là biệt giáo Bồ Tát. Tại cái kinh Pháp Hoa của mình đọc tức là đều hết, còn cái kinh này kinh Hoa Nghiêm là kinh biệt giáo Bồ Tát, tức là Bồ Tát mà dạy riêng từng người một thôi. Thật ra không phải dạy riêng, nhưng mà dạy để cho mình tiến theo cái đường nào của mình. Chỉ y theo như như, chẳng y theo cõi nước là tự tính thân Phổ Hiền Bình Tôn vậy. Như như là chúng quý vị biết rồi. Bởi vì nếu mà Như Lai ấy, thì tức là như như bất động, tức là cái pháp thân. Pháp thân thì nó không sanh không diệt, không thay đổi. Thành ra như như là như vậy. Suchness đó. Thì trước mình nói quý vị nhớ, mình nói chữ Evam đó. Evam tức là như thị, như vậy. Mình thấy như vậy là như vậy, không có thay đổi gì hết. Còn cái gì mình thay đổi là tại vì cái quan điểm của mình đeo cái kính của mình nhìn, mình thấy nó khác. Thứ hai, tự thọ dụng Phổ Hiền lại ghi rằng trong một lỗ chân lông của Phổ Hiền có cõi Phật nhiều như bụi nhỏ chẳng thể nói được, là tự thọ dụng Phổ Hiền vậy. Tức là trong một lỗ chân lông của Phổ Hiền có cõi Phật nhiều như bụi nhỏ, tức là Ngài ứng thân vào tất cả các cõi. Ở đây của mình là cõi Năm Diêm Phù Đề, cõi Ta Bà thôi, nhưng mà trên thế giới, trong vũ trụ này còn biết bao nhiêu cơ man của những thế giới khác mình không thấy được, hoặc mình không liên lạc được, hoặc mình không có khả năng để liên lạc với họ được. Thành ra mình nghĩ là mình chỉ có duy nhất, nhưng mà không phải như vậy. Thành ra Ngài Phổ Hiền là ở tất cả những thế giới đó. Tự thọ dụng thân Phổ Hiền vậy. Thứ ba, tha thọ dụng Phổ Hiền ở sắc hữu cánh, thành tự thọ dụng thân vì giáng phục 59 loại ngoại đạo, giáng xuống Nam Diêm Phù Đề hiện tám tướng thành đạo, là tha thọ dụng Phổ Hiền vậy. Tức là Ngài xuống cái dưới cõi Nam Diêm Phù Đề để mà Ngài thành Ngài Bồ Tát Phổ Hiền. Thứ tư, biến hóa thân Phổ Hiền. Kinh Pháp Hoa nói Phổ Hiền Bồ Tát từ phương Đông đến. Kinh Phổ Hiền ghi rằng Phổ Hiền Bồ Tát liền sinh về cõi nước tịnh diệu phương Đông. Cái này cũng trước mình học rồi phải không? Ở trong phẩm Bồ Tát Quyết Pháp đó, quý vị nhớ mình có nhắc lại cái nguồn gốc của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị quên nữa thì về nghe lại mấy cái đó đi. Tướng của cõi nước ấy ở trong kinh Tạp Hoa đã dục phân biệt là biến hóa thân Phổ Hiền Tôn vậy, tức là ngài Phổ Hiền á dùng cái ứng thân để mà đi ra để mà cứu độ chúng sinh như vậy. Cũng giống như bây giờ quý vị nói ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì đó, là một cái ứng thân này ứng thân kia. Quý vị đọc kinh Địa Tạng thì quý vị thấy như vậy. Lại nữa, Đức Đại Nhật Như Lai bảo rằng có 9 lớp Phổ Hiền: Đẳng Lưu Phổ Hiền, Diệu Pháp Liên Hoa Đẳng Giác Phổ Hiền, Diệu Pháp Liên Hoa Diệu Giác Phổ Hiền, Diệu Pháp Liên Hoa Trung Đài Bản Giác Đại Nhật Phổ Hiền, Diệu Pháp Liên Hoa Bình Đẳng Bản Giác Tỷ Lô Giá Na Như Lai Phổ Hiền, Diệu Pháp Liên Hoa Chư Pháp Bản Giác Tỷ Lô Giá Na Như Lai Phổ Hiền, Diệu Pháp Liên Hoa Nhất Luân Phổ Hiền, Diệu Pháp Liên Hoa Đệ Nhất Phổ Hiền, Diệu Pháp Liên Hoa Đỉnh Thượng Phổ Hiền. Thôi bây giờ mình hết giờ, chắc mình không có vô được mấy khúc này. Thì để kỳ tới mình sẽ khai triển thêm vấn đề này. Cái vấn đề này nó khó. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn học thì học. Cái thật ra cái này nếu mà quý vị không có vui thú gì với lại mật tông ấy, thì đọc cũng khó. Thôi giờ mình chắc phải hiểu gì đúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.